Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí Nước Úc trong tuần xin chào quý vị, xin chào nhà báo Lưu Dân.
Nga xin thân mến chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, đã 18 năm kể từ lần cuối cùng có một đại sứ Trung Quốc tại Úc nhận lời mời xuất hiện tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra hôm 10 tháng 8 vừa rồi, thì người ta suy đoán là tất cả cái sự xuất hiện này là tất cả không có gì khác ngoài cái nguyên nhân chính, đó là chuyến đi Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ hồi tuần trước. Thì thưa anh, trong cái cuộc gặp gỡ tại câu lạc bộ báo chí quốc gia ở Canberra này, thì thông điệp của Trung Quốc gửi đến Úc thông qua bài phát biểu hoặc là những cái câu trả lời của đại sứ Tiếu Thiên là gì ?
Thật ra thì cuộc họp báo của đại sứ Tiếu Thiên nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất nói về cái triển vọng tái lập quan hệ giao thương bình thường giữa Úc và Trung Quốc. Và phần thứ nhì là về tình hình Trung Quốc-Đài Loan hiện nay. Thì có thể nói là trong cái phần một nó chỉ là một cái phần warm up, một cái phần lập nóng mà thôi. Và hầu như nó cũng không có được cái sự chú ý nhiều của giới truyền thông Úc. Nhưng mà về phần thứ nhì đó, nó rõ ràng nó có những cái vấn đề thời sự mà nhiều người bây giờ quan tâm. Chúng ta đã biết là cái mối quan hệ giữa Trung Quốc và Đài Loan nó có phần nóng lên, và phải nói là nóng lên đến cực độ luôn. Kể từ sau cái chuyến viếng thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ là Nancy Pelosi hồi trước đó mấy ngày. Về phần này đó thì đại sứ Tiếu Thiên nói rằng là Trung Quốc có thể sử dụng mọi biện pháp cần thiết cho cái mục tiêu thống nhất đất nước. Chúng ta cũng biết rằng là từ lâu nay, kể từ năm 1949, khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc chiếm được Hoa Lục và Phe Quốc dân Đảng đã phải rời ra Đài Loan đó, thì cái tình trạng là có một cái sự xa cách hay là một cái sự chia cắt giữa Trung Quốc với Đài Loan nó là một cái thực tế hơn 70 năm nay rồi. Và do đó bây giờ nó vẫn còn âm ỉ, bởi vì Trung Quốc luôn luôn coi Đài Loan như là một cái tỉnh ly khai chống lại Hoa Lục. Và như vậy thì bên Bắc Kinh luôn luôn theo đuổi cái mục tiêu là sẽ thống nhất với lại Đài Loan vào một ngày nào đó. Và có thể là bằng những cái phương tiện hòa bình, hoặc là bằng ngay cả cái phương tiện quân sự nữa. Thì đại sứ Tiếu Thiên nói rằng là Trung Quốc chưa bao giờ loại trừ lựa chọn một cái sử dụng các cái phương tiện khác. Và khi mà bị bắt buộc hoặc là khi cần thiết đó, thì Trung Quốc sẵn sàng sử dụng mọi cái phương tiện cần thiết đó. Và dĩ nhiên là cái phương tiện cần thiết đó là gì đó thì ông nói là tùy theo cái sự tưởng tượng của quý vị đi, thì chúng tôi sẽ thực hiện những cái điều đó, chứ không phải là bây giờ chúng tôi cần phải nói ra là những cái điều gì. Ông cũng đặc biệt ở trong cái lời phát biểu này đó, ông cũng nói thêm rằng là Úc là không nên vượt qua cái lằn ranh đỏ, vì cái vấn đề thống nhất Trung Quốc là vấn đề là không có cái chỗ thỏa hiệp, và đó là một cái chuyện gì nó rất là thiêng liêng, nó rất là nghĩa là chính đáng của cái dân tộc Trung Quốc, mà không cần phải bất cứ một cái nước nào khác, ở ngoài nào khác can thiệp vào.
Ở ngoài vấn đề Úc một chút, đó là cái chuyến đi của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ đến Đài Loan thì đã kết thúc rồi. Nhưng mà căng thẳng thì vẫn leo thang, hiện nay căng thẳng vẫn leo thang tại khu vực. Và tại sao Bắc Kinh vẫn tiếp tục tỏ ra gay gắt trước một cái chuyến đi đã qua của Chủ tịch Hạ viện Mỹ? Và tại sao họ gay gắt trước một chính khách Mỹ đến với Đài Loan như vậy ?
Trước hết chúng ta cũng cần phải hiểu được lý do và cái tại sao mà cái chính phủ Mỹ không can thiệp vào, hay là không có những cái lời khuyến cáo hoặc là ngăn cản nào đối với cái chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái hệ thống chính quyền của Mỹ đó, nó có 3 phần: lập pháp, tư pháp và hành pháp. Thì hành pháp không thể nào, hành pháp tức là Tổng thống Joe Biden, không thể nào can thiệp vào một cái chuyện của một cái nhà lãnh đạo bên lập pháp, tức là bên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hạ viện là bà Nancy Pelosi, mặc dù rằng trước đó ông Tổng thống Joe Biden có nói rằng là có thể là cái thời điểm này nó không thích hợp cho một cái chuyến đi như vậy. Dù vậy thì ông dù là một cái Tổng thống, nhưng mà ông Joe Biden cũng không thể nào can thiệp được hoặc là ngăn cản một cái cuộc viếng thăm như vậy. Và dường như là phía Bắc Kinh không có hoặc là họ hiểu hoặc là họ cố tình không hiểu về cái chế độ tam quyền phân lập của Hoa Kỳ như vậy, và họ đổ mọi thứ ở trên đầu của chính phủ của Hoa Kỳ. Nhưng mà ngược lại, để trả lời cái câu hỏi của cô, thì chúng ta thấy rằng là ít nhất là nó có hai cái lý do mà khiến Bắc Kinh tiếp tục gay gắt và có những cái phản ứng rất là mạnh mẽ đối với cái chuyến đi của bà là Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Lý do đầu tiên là cái lý do ở trong nước, tức là ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang phải đối phó với một cái cuộc tái cử nhiệm kỳ thứ ba tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 11 sắp tới. Và bất cứ một cái hành động hoặc là bất cứ một cái thái độ nào mà tỏ ra mềm dịu hoặc là nhân nhượng đối với Hoa Kỳ về cái chuyện này đó sẽ bị coi như là một cái điểm yếu của ông, và do đó ông có thể sẽ bị nghĩa là tranh chấp một cách khá gay gắt đối với những cái đối thủ chính trị khác ở trong nước. Và vì cái lý do đó, vì ông Tập Cận Bình muốn tiếp tục một cái nhiệm kỳ thứ ba chưa có tiền lệ ở trong cái lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông phải tỏ ra cứng rắn ở trong cái vấn đề này. Một cái lý do thứ nhì đó là cái lý do từ bên ngoài. Nếu mà Trung Quốc không phản ứng về một cái chuyến đi của bà Pelosi chẳng hạn đó, thì nhiều cái chuyến viếng thăm quốc tế khác, cấp cao khác có thể sẽ tiếp diễn, và do đó cái vị trí của Đài Loan nó sẽ được nâng cao, và từ đó nó sẽ dẫn đến cái sự thừa nhận của cộng đồng quốc tế về sự độc lập của cái hòn đảo này, một điều mà Bắc Kinh luôn luôn nghĩa là tranh đấu và luôn luôn khẳng định rằng là Đài Loan vẫn là một cái phần của đất nước Trung Quốc thống nhất chứ không phải là một cái quốc gia độc lập.
Thưa anh, thì trước những cái sự cảnh báo của đại sứ Trung Quốc tại Úc, thì phản ứng của chính phủ Úc cho đến nay về thông điệp của đại sứ là như thế nào ạ?
Vâng, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là Úc đã có nhiều lần khẳng định cái lập trường, cái thái độ của mình. Và qua cái chuyến đi của bà Pelosi đó, thì phía Canberra thúc giục các bên là nên giảm cái leo thang căng thẳng đi, bởi vì nó không có một cái lợi ích cho bên phía nào cả. Với cái sự vắng mặt của Thủ tướng Albanese trong tuần rồi đó, thì quyền Thủ tướng là ông Richard Miles, kiêm Bộ trưởng Quốc phòng đó, thì nói rằng là các cái hành động quân sự ở trong khu vực đang được quan tâm lắm. Bởi vì chúng ta thấy là cần thấy là cái điều mà chúng ta muốn và cần thấy là cái sự giảm leo thang căng thẳng, chứ không phải là gia tăng cái nhiệt độ xung đột. Và đó là cái điều quan trọng đối với cái khu vực, cho cái sự ổn định và cái nền hòa bình ở trong khu vực. Ông cho rằng là cái điều quan trọng mà Úc phải quay trở lại là tất cả các phe đó phải quay trở lại cái tình trạng ôn hòa và bình thường, chứ không phải là gia tăng cái sự căng thẳng ở trong khu vực và đặc biệt là ở eo biển Đài Loan. Về phía đối lập chẳng hạn, thì ông thủ lãnh của phe đối lập đó là ông Peter Dutton, người từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời của Thủ tướng Scott Morrison đó, cũng lên án cái phản ứng quân sự của Trung Quốc, và ông cũng bày tỏ cái lời bảo vệ về chuyến thăm của bà Pelosi, bởi vì ông cho rằng là dù Trung Quốc là một cái đối tác thương mại quan trọng, nhưng mà Úc cũng sẽ không dung thứ cho sự bắt nạt và phản ứng thái quá mà chúng ta đang thấy khi mà Chủ tịch Hạ viện Pelosi tới thăm Đài Loan. Tưởng cũng nên nhắc lại là từ cái sau cái chuyến đi đó thì Trung Quốc đã thực hiện nhiều cái cuộc tập trận bằng đạn thật, và ở 6 cái vị trí xung bao vanh cái hòn đảo Đài Loan, và do đó nó đã khiến cho nhiều nước trong vùng cũng như là cái cộng đồng thế giới rất là quan ngại về cái tình trạng này. Và Bộ Ngoại giao của Trung Quốc cho rằng là Úc phải tôn trọng cái quyền lợi cốt lõi và những cái quan tâm chính đáng của Bắc Kinh để tránh đi những cái trở ngại trong việc mà bình thường hóa ngoại thương hay là giao thương với giữa hai nước.
Thưa anh, thì trong chương trình Q&A hôm qua trên đài ABC thì hầu như là tất cả các diễn giả là đại diện hai đảng lớn ở Úc đều cho rằng hiện nay Trung Quốc là mối đe dọa an ninh lớn nhất với Úc. Mình có thể hiểu từ những cái phần bình luận của anh qua cái câu vừa rồi thì các cái nước xung quanh đều lo ngại là sẽ có một cái kịch bản chiến tranh có thể xảy ra giữa Trung Quốc và Đài Loan. Tuy nhiên thực tế nào mà khiến cho những cái diễn giả hôm qua của đài ABC đều đưa ra cái quan điểm gần giống nhau như vậy ạ? Tức là có một cái thực tế nào đe dọa chính thức với Úc không ạ?
Vâng, chúng ta cũng thấy là từ lâu nay thì cái mối bang giao giữa Úc và Trung Quốc nó không được cơm lành canh ngọt cho lắm. Nó điển hình qua những cái việc mà Trung Quốc đã đơn phương áp đặt những cái biện pháp trừng phạt về kinh tế đối với nước Úc, do những cái quan điểm của nước Úc về việc COVID-19 hoặc là qua cái những cái vấn đề mà chế tài hoặc là cấm nhập cản một những cái hàng hóa quan trọng của nước Úc cũng như là tăng thuế nhiều cái mặt hàng khác. Thì trong cái bối cảnh như vậy đó, nó nổ ra cái vấn đề là cuộc viếng thăm của bà Pelosi đến Đài Loan, thì rõ ràng nó càng gây nên những cái dư luận là không có được là tích cực cho lắm về cái quan hệ giữa hai nước. Và từ đó nhiều cái chính trị gia của Úc từ phía cầm quyền lẫn phía đối lập đều có những cái nhìn chung và coi Trung Quốc như là một cái mối đe dọa an ninh lớn của Úc bây giờ, đặc biệt là qua những cái hành động thí dụ như là tăng cường cái sự quân sự hóa ở vùng biển Đông Nam Á, cũng như là vói tay xuống các cái nước, các cái đảo quốc phía Nam Thái Bình Dương từng là những cái đồng minh của Úc trong nhiều thập niên qua. Thì trong cái buổi mà hỏi đáp ở trên đài ABC tuần rồi đó, người ta chú ý đến hai cái luận điểm quan trọng, một là từ phía chính phủ và một là phía đối lập. Bộ trưởng mà phụ trách các cái vấn đề về Thái Bình Dương đó là ông Pat Conroy, cho rằng là cái vị trí hay là cái lập trường của Úc là chúng ta hỗ trợ cho, là chúng ta không hỗ trợ cho bất cứ một cái sự thay đổi đơn phương nào đối với cái tình trạng đang có, và với cái tư cách là một cái cường quốc hạng trung ở trong vùng đó, thì cái quyền lợi của nước Úc là phải theo đuổi những cái trật tự mà được luật pháp quốc tế công nhận, chứ không phải là những cái hành động có tính cách đơn phương như vậy. Tuy rằng là ông không chỉ ra đích danh Trung Quốc là cái người xâm phạm hay là những cái người cố tình thay đổi những cái hiện trạng, nhưng mà rõ ràng trong một cái bối cảnh như vậy thì người ta không nghĩ ai khác ngoài Bắc Kinh. Và cũng ngược lại thì từ phía đối lập thì Thượng nghị sĩ James Patterson cũng cho rằng là Trung Quốc là một cái mối đe dọa lớn về cái an ninh quốc gia của nước Úc, bởi vì chúng ta thấy rằng là rõ ràng trong nhiều năm qua tất cả những cái việc mà can thiệp vào cái chính sách về ngoại giao của nước Úc, về nội tình chính trị của nước Úc, thực hiện những cái cuộc nghĩa là hành động, hành vi gián điệp cũng như là xâm phạm những cái quyền lợi kinh tế của Úc đều là xuất phát từ Bắc Kinh cả, và chúng ta có những cái bằng chứng rõ ràng về cái điều này mà chúng ta không thể nào để nó tiếp diễn được nữa. Và như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là qua các cái hành động mà có tính cách là hung hăng, có tính cách là khiêu chiến, có tính cách là đe dọa các nước trong vùng đó, thí dụ như là các cái cuộc tập trận ở Đài Loan, hoặc là xâm phạm hay là bắn hỏa tiễn đến cái vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản đó, thì chúng ta không thể nào mà ngồi yên để mà có thể một những cái trường hợp xâm lược một cái nước khác, một cái sự tấn công hay là một cái cuộc bùng nổ xung đột với Đài Loan có thể xảy ra mà không có phương hại đến cái an ninh quốc gia của nước Úc.
Dạ thưa anh, thì có thể nói trước khi mà tìm ra được gọi là cái ý tưởng nào đó về cái cách mà Úc phải giải quyết cái tình huống hiện nay như thế nào giữa cái mối quan hệ với Trung Quốc, cũng như là giữa cái mối liên quan giữa Trung Quốc, Đài Loan và bản thân mối quan hệ giữa Úc và Đài Loan, thì trước khi mà nói đến cái vấn đề đó thì em xin hỏi anh là xin ở đây mình xin làm rõ đó là trước nay thì Úc có công nhận Đài Loan hay không ạ?
Vâng, từ năm 1972 đó thì Úc cũng đã có ký một cái bản thông cáo chung với Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, tức là nước Trung Quốc bây giờ đó, là công nhận nước này là cái chủ thể hay là cái chính quyền hợp pháp duy nhất của Trung Quốc. Và ở trong cái thông cáo chung đó Úc cũng đã thừa nhận là Đài Loan là một cái tỉnh của Trung Quốc. Nói một cách khác có nghĩa rằng là Đài Loan không phải là một cái quốc gia độc lập. Tuy vậy thì tuy là cái chính sách của nước Úc đó, nó trong thực tế như là trên giấy tờ đó thì nó thừa nhận một cái chính sách gọi là một nước Trung Quốc, Nhưng mà trong thực tế thì Úc vẫn có những cái hỗ trợ rất là mạnh mẽ về các cái mối quan hệ về văn hóa, về kinh tế, về giao thương vân vân đối với Đài Loan trên cái căn bản là không chính thức. Chúng ta cũng thấy rằng là trong nhiều năm qua Úc và Đài Loan có những cái mối giao thương lên đến hàng tỷ đô la một năm. Do đó người ta thấy rằng là Úc vẫn áp dụng một cái chính sách gần gần tương tự như là Hoa Kỳ, tuy rằng là công nhận cái chính sách gọi là một nước Trung Quốc nhưng mà vẫn duy trì cái sự quan hệ đối với Đài Loan, mặc dù không có một cái tòa đại sứ hoặc là một cái cơ quan ngoại giao nào chính thức giữa hai nước.
Dạ cảm ơn anh. Dạ thì vậy thì bây giờ giữa cái mối quan hệ nó cũng khá nhập nhằng giữa hai bên, mà trong lúc là Trung Quốc và Đài Loan đang trở nên căng thẳng như vậy, thì Úc làm cách nào để giải quyết cái chuyện này ạ? Tức là một vài cái ý tưởng mà anh giải thích một chút xíu cho thính giả.
Thì chúng ta thì thấy rằng là cái câu hỏi là làm thế nào là Úc sẽ thoát ra cái lò lửa Trung Quốc ngoại giao như bây giờ. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù đã có những cái lời qua tiếng lại với nhau, nhưng mà Úc nó chưa vào thì làm gì có chuyện thoát ra. Những gì mà chúng ta nghe thấy trong cái tuần qua chỉ là những cái cuộc khẩu bình mà thôi, tức là chỉ có nói miệng mà thôi, và để nhằm cái mục đích là nán gân của đối phương. Tuy nhiên thì cái lò lửa Trung Quốc và Đài Loan là có thật, và vì vậy thì Úc phải chuẩn bị cho mình những cái phương án thích hợp thôi. Úc từ lâu nay cũng đã có những cái phương án tự bảo vệ cho mình, và trong một cái chừng mực nào đó thì cũng có thể tham gia vào những cái nghĩa vụ quốc tế nữa. Trước hết thì để làm cái điều đó thì Úc phải củng cố cái an ninh quốc phòng, tức là tăng cường cái hiệu quả của các cái hiệp ước chiến lược mà Úc đã ký kết với các bên. Ví dụ như là cái hiệp ước AUKUS, tức là giữa Úc, Anh và Hoa Kỳ, cũng như là hiệp ước ANZUS, tức là giữa Úc, Hoa Kỳ và Tân Tây Lan, cũng như là phải hỗ trợ cho các cái đồng minh trong vùng để mà tranh thủ cái lợi thế, cũng như là bảo vệ cái quyền lợi kinh tế quốc phòng của nước. Ví dụ như là các cái quốc gia ở vùng Đông Nam Á, hoặc là các cái đảo quốc ở phía Nam Thái Bình Dương. Thì để thực hiện cái điều này đó thì Úc cần phải thúc đẩy và hỗ trợ cho cái chính sách đó là duy trì nguyên trạng để tạo một cái sự ổn định, hòa bình một cách bền vững ở trong cái bối cảnh mà xung đột Trung Quốc Đài Loan hiện nay. Nhưng mà rõ ràng thì Úc cũng phải sẵn sàng biểu tỏ cái lập trường chống cái sự xâm lược bằng vũ lực bởi bất cứ cái nước nào.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.